Ngay lúc đó, mọi người đều nghe thấy Seizo gầm lên. Tiếng gầm lẫm liệt của Seizo vang lên. Mặt biển yên lặng đột nhiên bị xé rách bởi tiếng gầm mạnh mẽ, vang khắp vịnh đến nỗi muốn lông cả óc. Tưởng như khối giận dữ khổng lồ mà mặt đất ôm sâu trong lòng biển vừa bị nổ tung lên. Đột nhiên, cái bóng của tảng đá to đùng Seizo sôi sục cuốn bụi nước lên một cách đáng sợ. Những con cá tự chúng hóa thành ánh lửa, đốt mặt biển bằng ngọn lửa bạc. Cá mập nhảy vào ngọn lửa ấy như những viên đạn bắn tung tóe, biển cứ thế gào lên mãi. Phía sau ngọn lửa, thấy Seizo túm bọn chữ xuyên thành một. Sau khi cướp còng tay từ hông gã đàn ông mập, Seizo cột cổ tay gã này vào cổ tay mình. Cái vòng dây bập vào cổ tay Seizo như sắp đứt ra. Rồi Seizo cướp vòng tay của gã đàn ông râu bằng chải, còng hắn vào gã đàn ông trẻ cao, kẹp cả hai vào bộ ngực lớn của mình. Bộ chữ xuyên hoàn toàn tan vỡ, tiếng súng nổ vọng mấy lần. Không đếm xỉa đến, giữ nguyên tư thế đó, Seizo nhảy vào trong đám lửa. Chữ xuyên trở thành một với biển. Người trong dũng thấy ngọn lửa của biển cháy đỏ lên một lúc. Sau đó, lửa lắng đi. Vịnh bình lặng trở lại như không có gì xảy ra. Không còn thấy Midori nữa. Gió mát dễ chịu. Vịnh rung rinh nhẹ nhẹ như chưa từng có Midori hay chiếc thuyền chở Seizo. Chỉ có cụ nhà Todaka vẫn bò lết, đập chân đập tay trên bãi. Thứ rớt ra từ miệng không phải là lời, không phải là tiếng kêu, mà là nước dãi sền sệt. Vậy đấy, ông Iwaya kết thúc câu chuyện. Nghe mày kể cứ như là mày tận mắt thấy phút cuối của say anh vậy. Nhưng thực tế, mày đâu có thấy phải không? Ông Hashimoto hỏi. Cả mày cũng đâu có thấy đâu. Ông Iwaya nói lại như đây là điều đương nhiên. Vậy không ai trong tụi mình thấy cả. Ông Hidaka nói. Đúng rồi, nghe cha nghe mẹ kể lại thôi. Tụi con nít mình á, lúc đó bị bảo ở nhà Todaka cùng với Takeo đang bị trói ở chuồng heo mà. Quả thật từ hôm đó, Dũng không còn có say anh nữa. Ông Somiya nói. Tội nghiệp thằng Takeo ghê á, cha chết cũng không thấy mặt. Ông Iwaya vuốt lưng Shiro nói một cách xúc động. Thật thế? Ba người còn lại của bộ tứ và Shiro gật đầu. Đứa em trai lên cơn suyễn nên tôi ở lại phòng nó một lúc để xem tình hình. Khuôn ngực nhỏ của nó còn quằn lên từng đợt cay gắt như biển bị cơn bão đập vào, nhưng nhờ thuốc mà em tôi dần bớt ho. Bố cắn chết con nai rồi. Em vừa thở vừa nói nấc từng tiếng. Trong mỗi tiếng có cái gì đó xì ra như khí ga bị rò rỉ. Vì buồn hay vì cơn ho đột ngột đến khắc vào thân thể quằn quại. Em tôi ngồi trên giường so lưng lại, mắt hơi trũng, ánh mắt như mắt con nai bị bố cắn chết. Thôi em ngủ đi. Tôi giục em ngoan ngoãn tuồn vào chăn. Chị ở đây cho đến khi em ngủ. Em tôi nói yếu ớt. Tôi làm theo ý nó. Chị tắt điện nhé. Tôi nói. Cho em ngủ xong. Quay lại phòng khách thì thấy thầy Kawano đến. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ kém. Giờ đón Mẹo Sugu. Mẹo Sugu mới nói chuyện với bố hồi nãy. Vậy mà giờ đã ngủ. Mặt như dán vào chiếc mặt nạ chết của thời gian miên diễn. Chào thầy Kawano ạ. Tôi nói. Chào Miki. Ngồi kế bên Mẹo Sugu đã lăn đùng ra ngủ. Thầy Kawano đang nói chuyện với bố. Nhìn tôi nói. Cổng Mẹo Sugu về thôi. Rồi thầy đứng lên. Bố lây hoay tính giúp thầy Kawano giật Mẹo Sugu lên, nhưng vì đã uống nhiều nên vừa đứng dậy đã bủn rủn sụm xuống. Thầy Kawano vòng tay trái mà ngón áp út và ngón út không cong được lên. Mẹo Suku không thèm để ý đến cái chân không dứt ra trước được của ông ta lê ra cửa. Thầy Kawano có sức dốc không ngờ so với tuổi ngoài 70 của thầy. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn là Mẻo Suku lại có thể bị người già tha đi một cách nhẹ bẫng như thế. Trong đau lòng, về nhé, Miki. Thầy nói trong lúc tôi đang đè cửa cho thầy ra dễ hơn. Thầy Kawano à, tôi hỏi. Khi bố con nói chuyện vì con nai bị bố cắn chết, thì chú Mẻo Suku hỏi xác chết đó có phải là bà Toshiko không? Chú nói bà Toshiko muốn chết. Bố con say, nghĩ là chú dựng chuyện như mọi khi nên không để ý. Bà Toshiko khỏe phải không thầy? Xác chết mà chú Mẻo Suku nói có thật không thầy? Hôm qua nói chuyện với ông Hidaka thì ai cũng bảo không thấy gì cả. Ở đâu mà có xác chết như vậy hả thầy? Chính bản thân Mẻo Suku còn giống xác chết hơn. Cần cổ gục xuống cổ thầy Kawano. Thầy Kawano nhìn tôi có vẻ buồn. Tôi thấy nếp nhăn hằn quanh lông mày và mắt thầy như lõm sâu xuống buổi tối hôm đó. Miki mà nghe một lúc nhiều chuyện sẽ mệt đó. Dù thầy muốn kể đi nữa cũng phải lần sau nhé. Trông Miki có vẻ mệt đấy. Thôi đi ngủ đi. Thầy Kawano nói thế, rồi kéo lê Mẻo Suku đi. Ngủ ngon nha. Tiếng thầy vọng trong màn đêm không có đèn đường. Coi chừng kẻo rơi vào lỗ cống chứ. Nghe tiếng thầy cười, tôi nghĩ thầy Kawano chắc không lúc nào quên tử tế với người khác. Nhưng không lâu sau, tôi được nghe thầy kể. Tối hôm đó tôi với thầy Yoshida cũng ngồi trong xe nhìn ra vịnh. Trước khi ngã ghế xuống đã thấy Mẻo Suku dạo trên bãi biển. Nhưng khi dựng ghế trở lại thì không rõ Mẻo Suku còn ở đó không. Vịnh rung rinh nhẹ nhẹ như ngủ ngon dưới ánh trăng. Tiếng thở của giấc ngủ yên lành trở thành tiếng sóng ru người vào giấc ngủ nông. Midori vẫn nằm yên ở bên kia. Chúng ta đã quen với cảnh này. Vị trí của Midori không thay đổi. Chắc có ai đó thả neo. Nhưng ai đã thả thì chúng tôi không còn nghĩ đến nữa. Nó giống như nốt nhạc nhỏ thêm vào giai điệu mà vịnh và những dãy núi xung quanh dệt nên dưới ánh trăng. Mắt phải tinh lắm mới nhận ra được nó. Trước mắt chúng tôi có cái gì đó cử động. Hay là Mẻo Suku? Làm cho hắn giật mình một cái. Thầy Yoshida bật đèn xe, bất ngờ bị ánh sáng soi rọi. Người đó quay mặt lại. À, thầy Kawano. Thầy Yoshida kêu lên. Vậy là Mẻo Suku còn đâu đó trên bãi. Thầy đến đón hắn mà. Lóa mắt, thầy Kawano nhăn mặt đến gần gõ cửa sổ chỗ lái xe. Thình thình, thầy Yoshida hạ cửa xe. Này, mày làm gì ở đây vậy? Thầy Kawano hỏi, giọng băn khoăn. Thầy Yoshida không nói gì, trên mặt lộ vẻ khó xử. Mày là giáo viên mà lái xe sang thế này à? Thầy gõ lên đầu xe GTR bằng tay trái mà ngón áp út và ngón út không cong được, nói tiếp. Này, mày làm gì ở đây mà dẫn học trò đến chứ? Thầy Kawano ném cái nhìn lên tôi. Mày tính dạy cái gì ở đây hả? Có nhiều cái khác phải dạy hơn chứ. Mày là giáo viên môn xã hội, phải không? Thầy, để con chở thầy với anh Mẻo Suku về Dũng. Thầy Yoshida không để ý đến lời thầy Kawano. Tại vì giáo viên tụi bay không dạy dỗ đàng hoàng, cho nên tụi con nít không chịu thôi quẳng pháo bông vào nhà bà Toshiko. Thầy Kawano tức giận nói. Con nói tụi nó cũng không nghe mà. Thầy Yoshida cũng dằn dỗi bật ra tiếng địa phương. Hồi nhỏ con cũng đốt pháo bông vào nhà bả quá trời. Con như vậy làm sao nói được tụi nó? Rồi bả trông như thế thì con nít nào chẳng muốn quẳng cỡ pháo bông vào bả chứ. Dù bực bao nhiêu đi nữa mà nói thế là quá đáng, tôi nghĩ. Tôi lo thầy Kawano sẽ điên tiết lên vì câu nói này. Nhưng không thấy thầy thở ra, hình như đang nén cơn tức giận. Rồi tôi nghe thầy thở dài buồn bã, nặng như nỗi buồn thâm thẳm tích tụ lại. Tại tụi bay không biết gì về bà Toshiko cả. Người già trong Dũng cũng không phải không biết, nhưng ai cũng ngậm miệng chẳng nói gì. Chính tụi tao mới không dạy dỗ gì tụi trẻ mày. Rốt cuộc tao cũng chỉ bảo đừng đốt, đừng ném mà không nói gì thêm. Chính tao mới không có quyền nói mày. Tao đã dạy dỗ mày cái gì về bà Toshiko đâu? Thầy Kawano xoay lưng về phía vịnh nói một cách khó khăn. Miki, hôm bữa con hỏi thầy về bà Toshiko phải không? Cái xác mà Mẻo Sugu thấy có thật không phải không? Có thật hay không thầy cũng không biết. Nhưng bà Toshiko như hiện nay mọi người trong Dũng biết là hoàn toàn khác với Toshiko ngày xưa. Không phải là con người nữa. Toshiko đã chết một lần ở Mãn Châu rồi, bị giết bởi cùng với người Nhật. Bà Toshiko bây giờ cũng như xác chết đi thôi. Bà đã thành xác chết từ Mãn Châu trở về Nhật mà. Khác với khi ở Dũng nhỏ bé, ở Mãn Châu rộng lớn, cậu thanh niên Kawano không có nhiều dịp gặp gỡ cô em họ Toshiko. Lúc đầu Toshiko sống chung với gia đình cậu Kawano, nhưng lúc đó cậu Kawano ở nhờ nhà họ hàng ở Tân Kinh để chuẩn bị thi vào trường đại học Kiến Quốc, cho nên mỗi tháng về nhà một lần là nhiều. Sau đó cậu Kawano đậu đại học, vào ở trong ký túc xá của trường. Rồi Toshiko sống hẳn trong nhà ông đại tá, cũng là ông chủ của bố Kawano, cho nên hai người càng không có dịp gặp nhau. Nhưng mỗi khi về nhà, cậu đều nghe bố nói về Toshiko với vẻ tư lự. Vì ở ngoài nhà Toshiko chơi thân với người Triều Tiên và người Trung Quốc mình mướn. Dù bố có quát tháo họ trong công việc, nhưng rõ không phải vì miệt thị họ. Vì vậy thấy Toshiko chia cơm cho họ, ông cũng không nói gì. Khi cậu con trai Kawano kể nhà ăn trường đại học đều phát cho sinh viên Nhật và tất cả sinh viên nước khác cơm trắng với cao lương trộn vào nhau, bố đã nói bằng giọng mũi: đương nhiên rồi, mọi người đều bình đẳng về học vấn. Bố không biết chữ Hán nhiều nên phân vân không biết chữ vấn viết có chữ khẩu dưới bộ môn hay không. Ông nói với con trai: phân biệt đồ ăn giữa người Nhật với các dân tộc khác thì còn gì là ngũ tộc Cộng Hòa nào. Ông bố này khi đại tá đi vắng còn bảo Toshiko nấu gạo trắng thật nhiều rồi chia cho bọn thợ trẻ làm mướn ăn no bụng. Nhìn bọn thợ trẻ ăn, ông bảo: ăn thật nhiều cơm trắng vào, không ăn no không làm được việc đâu. Ông vừa quát tháo vừa cười. Trong cái sân rộng nhà đại tá không ai nhìn thấy, nhưng ở ngoài thì lại là chuyện khác. Trong đám thợ có một cậu Triều Tiên trẻ, thân thể rắn chắc, đặc biệt thân với Toshiko. Thấy Toshiko dạo phố với người thanh niên này mà bố thầy Kawano lo lắng. Thân với người Trung Quốc, người Triều Tiên như là đồng bào, không chừng bị hiến binh để ý cho là phần tử chống Nhật hay quốc tặc thì chết. Nhưng chuyện đó lại xảy ra với cậu Kawano. Ở Tân Kinh, cậu bị hiến binh bắt cùng với mấy sinh viên Trung Quốc vì bị tình nghi lén lút liên lạc với nhóm sinh viên Trung Quốc của tổ chức bí mật hỗ trợ Đảng Cộng sản và nhóm sinh viên của Hội giành độc lập dân tộc Triều Tiên. Trước khi bị tra tấn, được gọi là hỏi cung, cậu Kawano nghe rằng bố đã bị hiến binh dùng cáp nhĩ tân bắt đi. Bởi Toshiko và chàng trai thợ của bố dẫn nhau trốn đông mất. Chàng trai người Triều Tiên tên là Cao Kim Giai bị hiến binh theo dõi vì bị tình nghi là nhà hoạt động đắc lực của tổ chức bí mật quốc tế chống đế quốc. Cộng thêm bị cho là thủ phạm vụ mưu sát hiến binh ở Nhật Bản. Bố cậu Kawano bị bắt vì bị cho là che giấu nơi hai người trốn tránh. Cậu Kawano bị bắt khai ra tên những sinh viên tham gia hội họp. Lúc đầu thì bị đấm, sau đó bị đánh bằng dùi cui. Tôi không biết hội họp là gì, nói thật như vậy thì bị đánh tiếp, răng bị gãy mấy cái. Dù bố có giúp cậu Cao trốn đi nữa cũng chẳng lạ gì. Tuy ông bố ít học, không biết nhiều chữ Hán, nhưng ghét những điều trái đạo lý. Đối với ông, không ai phản đạo lý như hiến binh cả. Trong phố Cáp Nhĩ Tân, có những chuyện nhỏ nhặt người Nhật làm thì không bị gì. Còn nếu người Trung Quốc, người Triều Tiên, người Mông Cổ làm thì bị hiến binh đánh. Mỗi khi chứng kiến cảnh đó, ông bố nhăn nhúm cả mặt, vừa bị đánh cậu thanh niên Kawano, vừa cảm thấy tự hào về bố. Nhưng đồng thời, cũng nghĩ chắc ông không giữ được tính mạng. Thật tình, cậu Kawano có quan tâm sâu sắc đến tư tưởng cộng sản. Và cậu đồng cảm cho rằng, nguyện vọng của sinh viên Trung Quốc và sinh viên Triều Tiên muốn giành độc lập từ đế quốc Nhật Bản là điều chính đáng. Cho nên hàng ngày cậu chơi thân với họ, chỉ là không từng tham gia cái hội họp hội hành gì như là hiến binh nói cả. Bọn hiến binh tiếp tục đánh, bảo không biết, lại càng bị đánh dữ hơn. Cái mà hiến binh gọi là hội họp chỉ là cái cớ để họ đánh đá băm dầm quỷ hoài con người thôi. Ai đánh mình đá mình, mắt mờ bởi máu và nước mắt. Chỉ thấy trước mặt bóng người lộn tùng phèo lên, cùng với tiếng thịt rách xương gãy, nghe lách tách như pháo rang. Trong ý thức đang mất dần, một cơn đau dữ dội ập đến. Móng tay trái bị sạch từng miếng, cái miệng đầy máu với chất ói mửa, không biết mình nói gì nữa. Sau đó thêm một cơn đau còn dữ dội hơn ập đến phía tay trái. Từ kẻ mí mắt sưng dù, thấy được bàn tay trái, ngón áp út và ngón út đầy máu, mất móng tay, quẹo đi một cách kỳ cục. Kawano không còn biết gì nữa, nhưng hiến binh vẫn chưa tha, không cho ngất đi dễ dàng như vậy. Trong cơn đau tột cùng, cậu nghe tiếng thét từ đâu đó. Đến nước này còn chưa biết à? Cùng lúc cảm thấy trong tay bị đốt, vội lấy bàn tay trái không còn cảm giác che đỡ. Nhưng ở đó không còn cái tay nữa, máu âm ấm chảy quyện vào bàn tay trái đã biến dạng. Cuối cùng cậu Kawano ngất luôn. Sau đó thì Kawano không nhớ, bị giam bao lâu cũng không biết. Mở mắt thấy ở hành lang bên kia song sắt, thỉnh thoảng có xác chết bị kéo lê lết. Trong đó cũng có thanh niên Trung Quốc cùng bị bắt với cậu Kawano. Họ biến dạng đến nỗi không thể nhận ra mặt người bạn được nữa. Kawano nhắm mắt, âm thanh khô khốc của xác chết lê trên sàn nhà đập vào phía trái mặt thay cho dái tai đã mất. Tiếng kéo lê đến gần rồi xa đi. Cậu Kawano không muốn mở mắt nữa. Khi tỉnh lại, đã thấy ở trong dòng người tị nạn chạy xuống phía nam bán đảo Triều Tiên, trốn quân đội Liên Xô đang tràn xuống từ phía bắc. Người người đều đói, có người bỏ lại con nít và người già, phụ nữ sợ bị hiếp, cạo trọc đầu, mặc đồ đàn ông. Không biết tại sao mình có ở đây mà đi như thế này. Đi trong ác mộng, hay vừa đi vừa thấy ác mộng, thôi thế nào cũng được. Đến cảng, vừa nhìn mặt biển đen lặng, cậu thanh niên Kawano lại ngất đi. Cậu Kawano tỉnh dậy trong một góc nhà kho lớn chứa hàng của tàu. Chung quanh đầy người bị thương đuối sức. Nhà kho như bệnh viện dã chiến mới lập. Khắp nơi là tiếng rên, nóng. Từ khung cửa lớn đang mở nhìn ra ngoài thấy biển. Ánh mặt trời mùa hè phản chiếu lấp lánh khiến đau cả mắt. Khi mở mắt, cảm thấy mình đang nhìn thế giới thật. Ở chỗ vốn có tai, vết thương âm ỉ mưng mủ lên rồi bu vào, vậy còn đỡ. Có người ấp vết thương á, bị dòi bò lúc nhúc, cùng với cái nóng, tiếng rên rỉ, tiếng sụt sùi đầy ắp căn nhà kho. Tại đây cậu Kawano gặp lại Toshiko. Bây giờ không phải là Toshiko mà Kawano từng biết. Toshiko đem theo một đứa bé chừng 1 tuổi, nhưng Toshiko lúc đó trong tình trạng không thể nào chăm lo được cho đứa bé. Một phụ nữ trẻ cũng chạy trốn lo cho Toshiko và đứa bé. Chính Toshiko nhận ra trước tiên, nghe giọng khàn khàn kêu Itaro. Kawano ngỡ là ký ức xa xăm của cái tay trái đã bị cắt mất, nhưng muốn ngỡ cũng không còn tay để mà ngỡ nữa. Cái vật nằm ở trên mảnh chiếu trải dưới đất kêu Itaro, kêu cậu Kawano. Vật đó bó băng trắng khắp người, băng bẩn vì mũ và máu. Thiếu phụ ấy hình như không còn sức để xua đuổi đám ruồi bu. Người phụ nữ trẻ bên cạnh bế đứa bé đập ruồi giúp, túm dòi dứt đi. Tóc rụng, da mặt sưng dù tan nát, vết thương mỏng chảy phủ khắp cả mặt. Cậu Kawano không nhận ra ngay đó là Toshiko, nhưng Toshiko tiếp tục kêu Itaro, Itaro ơi. Chị Toshiko à, Kawano đáp lại. Người phụ nữ bên cạnh nhìn lên gật đầu, ừ ừ, đúng rồi. Sau đó Toshiko như lên cơn sốt, kể cho cậu Kawano những gì xảy ra. Lời nói bị ngắt quãng nhiều lần bởi cơn đau. Khi biết quân hiến binh đang lùng bắt mình, Cao Kim Giai đã dẫn Toshiko đến lánh ở một làng ngoại ô cấp Nhĩ Tân, nơi có những người cùng nhóm. Bây giờ Toshiko đang có thai. Toshiko sinh con trai ở đây, đặt tên là Mitsuku. Cao hoạt động trong tổ chức bí mật nên thường vắng nhà. Một hôm, vợ người bạn của Cao mặt tái mét, hối hả chạy đến báo rằng chồng mình và Cao đã bị hiến binh bắt rồi. Tin này cho một người bạn trốn từ vòng dây của hiến binh cho hay. Chị cũng nên trốn ngay đi. Nói xong, người đàn ông đó chạy đi đâu mất. Toshiko đau buồn, đầu óc rối tung cả lên. Gặp Cao ở quê hương Dũng, chia tay tưởng không bao giờ gặp lại, nên khi thấy người chú giới thiệu thợ mới đây cho các thợ khác mà Toshiko tưởng như đứng tim. Hẳn Cao cũng thế. Khi sinh ra Mitsuku, Cao là người mừng rỡ hơn hết. Toshiko không nói gì về ông đại tác với Cao, cũng không thể nói, càng không cần nói. Sống trốn tránh con mắt của hiến binh cũng khốn khổ thật, nhưng chỉ cần có Cao là đủ. Vậy mà cuối cùng Cao đã bị hiến binh bắt, chắc Cao không thoát được. Toshiko khóc, nhưng không thể khóc mãi, phải bảo bọc Mitsuku thơ ấu dù phải mạng mình. Bây giờ không thể về lại cáp Nhĩ Tân, nghe tin rằng chú Kawano cũng đã bị hiến binh bắt giam rồi, vì mình cả. Toshiko tự dằn vặt, trốn đi đâu bây giờ? Toshiko quyết định cậy vào Kimi, là bạn học lớp dưới thời tiểu học ở Dũng, hiện đang sống ở một đơn gian. Toshiko gom đồ đạc tối thiểu, bồng Mitsuku rời khỏi làng, đi bộ qua cánh đồng cao lương ra đường lớn. Cao lương như lông mọc đều phủ đầy lưng cơ thể mặt đất. Con đường giống như vết thương bị chém sâu vào đó. Vết đau nhịn nhục lặng lẽ của mặt đất cùng với nỗi mệt mỏi quấn chân làm Toshiko bước nặng thêm. Mặt đất rốt cuộc không chịu được, rên lên. Toshiko bỗng dừng lại nhìn xuống mặt đất chỗ chân mình đang dẫm. Tiếng rên càng to. Toshiko ngẩng đầu lên nhìn qua phía bên kia đường. Từ xa, Xe vận tải nổ máy ầm ĩ lao tới. Là xe tải của quân đội Quan Đông. Toshiko nép mình vào cánh đồng cao lương. Ba chiếc xe chạy ngang qua. Ở khoang sau, xe có mui phủ kín để khỏi bị thấy phía trong có gì. Cái gì không hay đây? Cảm thấy cái mùi kỳ quặc nọ trong lỗ mũi. Tiếp theo là một chiếc xe cao cấp đen bóng. Toshiko thấy ông đại tá ngồi ở sau xe, không lẫn được. Thấy con mắt trên bộ râu cắt tỉa gọn gàng, con mắt vô cảm từng ngắm khu vườn tối mịt. Đoàn xe tải chạy cuốn khói lên ngày càng nhỏ đi. Toshiko hiểu ra ngay cái gì bị chất trong khoang xe đó. Là chồng Cao. Toshiko đã hiểu, có lẽ Cao không bao giờ trở lại được nữa. Cái mùi làm thối người thối mình chợt trở lại từ đáy sâu của ký ức làm Toshiko nghẹt thở, không thở được. Bồng Misugu trong lòng, Toshiko khóc rống lên, khản cả tiếng. Khi ở nhà của Kimi, thì cơ thể bắt đầu trở nên biến dạng. Toshiko đột nhiên lên cơn sốt. Sau vài ngày sốt không rõ nguyên nhân, cổ họng sưng lên, cổ sưng dù như khúc gỗ to. Thấy thế, Misugu chợt khóc thét lên, khí quản bị ép. Toshiko rơi vào tình trạng khó thở, quằn quại trong cơn đau. Toshiko ý thức đây là những gì đang xảy ra cho chồng mình. Khí độc làm thối người thối mình đã tràn lên khắp thân thể của Toshiko. Cơ thể Toshiko bắt đầu hòa vỡ cùng với sự tan rã của quân đội Nhật Bản chiếm đóng tại Mãn Châu. Tóc rụng hết, đầu ngón tay cứng đơ biến thành màu đen rụng bình bịch như hạt trái mọc lan ra. Cơn đau trong người của Toshiko chảy như dung nham. Trên dòng chảy, nó cuốn đi làn mạc phú xá, nó trào lên bề mặt cơ thể đốt cháy một đám da, lưu lại dấu tích làm vết bỏng đen sì và cơn đau âm ỉ, rồi tiếp tục chảy đến nơi khác với sức bỏng rát khủng khiếp hơn. Sư đoàn thiết giáp Liên Xô đã tiến đến một đơn gian. Kimi dẫn Toshiko và Misugu bỏ chạy. Giữa đường, bao lần Toshiko bảo Kimi bỏ mình lại. Nhưng Kimi gian xin nhờ những người cùng đường gắng đưa Toshiko ra được đến cảng. Trong lúc đợi tàu vớt Toshiko không còn cử động được nữa, Toshiko khóc nói thôi, chị sao cũng được, tâm sự nhờ em lo giùm cho Misugu. Thứ dung dịch màu đỏ chảy trong mắt ra là nước mắt, là máu hay là mũ Kimi cũng không rõ. Dĩ nhiên, Misugu tí tuổi đầu càng không biết, nhưng đối với Toshiko không có nghĩa gì nữa. Quan trọng là tính mạng của Misugu thôi. Chỉ có cậu Kawano và Kimi được phép lên tàu. Quân y từ chối Toshiko với lý do bị bệnh. Quân y nói tàu chỉ có nhiệm vụ vớt người đưa về Nhật thôi, chứ trong tàu không có thiết bị y tế gì, nên giữa chừng Toshiko có thể mất mạng. Cậu Kawano cãi, nói chẳng qua ông sợ bệnh không rõ nguyên nhân lây lan nên mới không cho lên tàu thôi. Nhưng chẳng ích gì, nói quá không chừng cả mình cũng không được cho lên tàu luôn. Nếu vậy á, đành bị giết mất tiêu bởi quân đội Liên Xô đang tràn xuống phía nam nhanh như sấm chớp. Nhưng Toshiko đã chắp hai bàn tay bị cụt mất ngón trước mặt lạy cậu Kawano và Kimi. Mang giùm Misugu về Dũng cứu cháu giùm chị. Thế là cậu Kawano quyết định, quân y hứa chắc chắn sẽ chăm lo cho Toshiko. Biết là hứa hảo, nhưng có còn hơn không. Cậu Kawano bồng Misugu cùng với Kimi lên tàu. Kimi gục đầu vào Kawano thổn thức khóc. Misugu không biết gì, ngẩn ngơ, hết nhìn Kawano, lại nhìn Kimi.